Kính thưa cộng đoàn, cứ theo cái lý lịch trích ngang của Thánh Martino thì chúng ta có thể nói Martino là con người có tất cả những cái gì là xui xẻo nhất, xấu xa nhất một con người bất hạnh ở trần gian này có thể gặp phải. Là một người da đen, con một người nô lệ, lại là con ngoại hôn chứ không được là con chính thức nữa. Cho nên trong sổ rửa tội của Ngài không có tên cha, bởi vì là con ngoại luồng. Lại là người đương nhiên là nghèo mạt rệp và có thể nói là vô học. Cho nên theo cái đánh giá của con người thì một người như Martino phải nói là xếp ở tận cùng cái nấc thang xã hội, tận đáy của xã hội. Và với một cái lý lịch như vậy, Martino có thể nói là khó mà có thể sống như một con người bình thường, chứ đừng nói đến mơ làm một tu sĩ dòng Đa Minh hay là một vị thánh. Chúng ta biết ngày mà Martino được bà mẹ dẫn tới tu viện dòng Đa Minh ở Lima, nước Peru, để xin gia nhập dòng Đa Minh, lúc Martino mới 15 tuổi. Khi đọc cái lý lịch của Martino thì các cha nói thẳng, con không xứng đáng vào dòng Đa Minh bởi vì con là da đen, con là con nô lệ, con là con ngoại hôn, không có chỗ cho con ở trong dòng Đa Minh. Tu sĩ Đa Minh không thể có một lý lịch như vậy được. Cho nên các ngài đuổi thẳng. Nhưng mà thế rồi sau đó có lẽ vì tội nghiệp thằng bé, cho nên các cha bề trên mà thôi thì nhận cho nó vào trong tu viện, không phải để làm tu sĩ nhưng mà làm cái gì, làm một cái thằng sai vặt thôi ở trong tu viện. Rồi sau mấy tháng gọi là tập nghề, Martino được thăng chức lên chức gọi là phụ tá coi cổng, chưa được coi cổng nữa, là phụ tá, cái người coi cổng tu viện. Rồi cái người coi cổng đó, thí dụ có cần phải giúp đỡ cơm áo tiền bạc gì đó những người nghèo thì đưa cho Martino để Martino chuyển cho những người nghèo đó. Rồi sau thì đó, Martino mới được gọi là cho gọi là cái danh hiệu gọi là dòng ba Đa Minh, chứ không phải là như các cha các thầy đây đâu, dòng ba thôi. Rồi sau rất nhiều năm, khi mà Martino đã chứng tỏ mình là một con người đạo đức và đã làm một số phép lạ cứu chữa những bệnh nhân, thì lúc đó các bề trên mới bỏ cái hàng rào gọi là kỳ thị chủng tộc, và lúc đó mới nhận Martino vào trong dòng Đa Minh, trong ngành gọi là trợ sĩ, hay là ngày nay chúng ta gọi là tu huynh, tức là các thầy chỉ phục vụ những việc chân tay, phụ giúp các cha ở trong tu viện. Một cái hình ảnh mà mọi người rất quen thuộc, có thể trở một cái ấn tượng về Martino, đó là cái gì? Đó là họ luôn luôn thấy thầy Martino trong tay cầm cái chổi và cứ thế quét sân nhà dòng rồi quét hành lang suốt ngày, chỉ làm có vậy thôi. Cho nên người ta đã đặt cho ngài cái tên là ông thầy với cái chổi. Và chính cái tên này, ông thầy với cái chổi, sau này đã trở thành cái tên của một bộ phim nổi tiếng về cuộc đời Thánh Martino. Bộ phim được sản xuất vào khoảng năm 1962, tức là năm mà Thánh Martino được tuyên phong hiển thánh, tức là cách đây đúng 50 năm, và năm nay chúng ta mừng kỷ niệm. Có một điều làm chúng ta phải nói là ngạc nhiên. Một con người bị kỳ thị như vậy, bị ghét bỏ như vậy, nhưng Martino không hề có mặc cảm tự ti. Ngài không tự ti với cái lý lịch của mình, không tự ti về cái nguồn gốc của mình. Trái lại, Martino sẵn sàng làm bất cứ công việc gì mà bề trên trao cho ngài, kể cả những công việc có thể nói là hèn hạ nhất ở trong tù viện. Người ta kể rằng vào năm đó, tu viện mà nơi mà Martino đang sống mang một món nợ rất lớn mà người ta đến đòi mà không có gì để mà thanh toán, không có tiền để trả. Thì Martino đã nói với bề trên rằng: "Thưa cha, con chỉ là thằng mọi đen thôi. Tại sao cha không bán con đi để lấy tiền để trả nợ cho tu viện?" Đấy chính là thấy một con người vừa khiêm tốn lại vừa có lòng nhân ái, biết hy sinh chính bản thân mình để mưu ích cho người khác. Thánh Martino đặc biệt thương cảm những người đau khổ, những người bệnh tật, những người nghèo khốn, những người bất hạnh. Có lẽ bởi vì chính Ngài đã từng sống trong cái hoàn cảnh cũng bi đát như những người khác, cho nên Ngài yêu thương họ và tìm mọi cách để xoa dịu những nỗi đau của họ. Năm Martino 34 tuổi thì bề trên giao cho Ngài phụ trách gọi là cái phòng phát thuốc ở trong tu viện. Và chính ở trong cái phòng phát thuốc này mà Thánh Nhân đã phục vụ cho tới năm Ngài qua đời là 59 tuổi, tức là phục vụ tại cái phòng phát thuốc này 25 năm trời. Và chính nơi đây, tại phòng phát thuốc này, Martino có rất nhiều cơ hội để giúp đỡ những người nghèo, để săn sóc những bệnh nhân và để an ủi những người khốn khó. Cho nên mọi người, những người bất hạnh, những người đau khổ, những người nghèo khốn, những người bệnh tật, tất cả đều chạy đến với Martino, và Ngài không bao giờ từ chối để giúp đỡ họ. Và một buổi chiều mùa đông rét mướt, Martino ra ngoài phố và bắt gặp một người ăn mày đàn ông vừa già cả, vừa bệnh tật, lại rách rưới, trên người đầy những mụn nhọt. Thì Thánh Martino động lòng thương và đưa người ăn mày bệnh tật đó vào trong phòng riêng của mình ở trong tu viện, rồi để cái người ăn mày đó nằm trên giường của mình, còn bản thân Martino thì ngủ ở dưới sàn nhà, ở dưới đất. Để chúng ta thấy một cái tấm gương hy sinh, quên mình và yêu thương người khác. Người Việt Nam chúng ta có một cái câu nói rất là ý nghĩa: xanh vỏ nhưng đỏ lòng. Một cái trái cây, nói thí dụ một trái chuối chẳng hạn, nhiều khi bên ngoài nó có vẻ nó xanh, Nhưng mà ở trong cái ruột nó chín rồi, có nghĩa là chúng ta có thể ăn được. Thì thiết tưởng câu nói này có thể áp dụng một cách rất đúng vào trường hợp của Thánh Martino. Thánh Martino bề ngoài là một con người xấu xí, da đen, nhưng trong tâm hồn chứa đầy một tấm lòng bác ái yêu thương mà chúng ta vẫn gọi là tấm lòng vàng của Thánh Martino. Bề ngoài Martino có thể trông giống như là một người nô lệ, nhưng mà trong thâm tâm, trong tâm hồn của Ngài, Ngài đã là một con người vĩ đại và một vị thánh. Cho nên quả thực Thiên Chúa đã làm một điều rất kỳ diệu nơi Thánh Martino de Porres. Từ chỗ là một con người, một người đầy tớ, một người nô lệ đáng khinh bỉ, Thiên Chúa đã biến Martino trở thành một con người cao thượng, một con người đầy lòng nhân ái và một vị thánh. Một vị thánh phải nói được rằng là được mọi người yêu mến nhất trong thời đại của chúng ta. Cho nên đúng là như lời Chúa Giêsu đã từng nói: ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Thiên Chúa đã nâng một con người hèn mặt, tầm thường, nhỏ bé, trở thành một con người vĩ đại, một vị thánh đáng làm gương cho tất cả mọi người. Vì thế trong ngày lễ Thánh Martino hôm nay, chúng ta xin Thánh Martino giúp cho chúng ta có một cái lòng quảng đại hơn, biết yêu thương người hơn, biết chia sẻ với những người số phận hẩm hiu, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người nghèo khổ. Và có lẽ chúng ta cũng phải xin Thánh Martino giúp chúng ta có một cái sự tín thác, tin tưởng vào Chúa. Bởi vì chính nhờ cái lòng tin, nhờ cái sự tín thác vào quyền năng của Chúa mà Thánh Martino mới vượt qua được tất cả cái kỳ thị, những ghét bỏ và cái số phận hẩm hưu của mình để trở thành một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta. Lạy Thánh Martino, xin cầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn, yêu thương, phục vụ và quan tâm đến những người khác, những người đau khổ, những người bất hạnh, đặc biệt là những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con.